Tiếp theo, điểm nhỏ trong cái này là có những người nhận thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những người khác. Mà họ tin tưởng như vậy, thế này là phải tiêu diệt họ, vì họ là những người bệnh tật, yếu đuối, ôm hoa, phải giúp họ đi, cho họ chết càng sớm càng hay. Như thế chúng ta đã thực thi cái đường lối của Thượng Đế đã giao phó vậy. Thưa Thầy, những người đã hành xử một cách như vậy đó mà thất tình thì có bị Thượng Đế hay gọi là Tam Giáo Tòa kết tội không?
Bởi vì con người là quan trọng. Dù họ yếu đi nữa thì kiếp trước họ có sai lạc, bây giờ cho họ có cơ hội để thức tâm và tiến hóa theo định luật của vũ trụ. Mà bây giờ mình đem mình giết họ, mình là phạm luật trời rồi. Một cọng cỏ nó cũng muốn sống mà tại sao mình đi giết con người? Một con người là quan trọng, tại sao đi giết con người? Cho nên những cái đó là những cái hành động đó rồi sẽ tự họ có cơ hội xử họ, chứ không phải là hay đâu. Không được động tới con người, nhất bất sát sanh, không được giết người.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm ranh giới giữa lòng từ bi và công bằng. Thưa Thầy, có sự kiện này xảy ra, con xin trình bày. Nhân cái dịp lễ độc lập của Hoa Kỳ hôm 4 tháng 7, và con anh đó điên điên khùng khùng như sách dao đâm chém loạn hết, thì có một anh cảnh sát dìm nó lấy súng bắn anh kia. Thưa, hành động của anh đó để bảo vệ anh điên khùng này mà hạ sát người kia, như thế anh này có bị kết tội không? Tôi điểm thứ nhất, thưa Thầy. Còn cái nữa, thưa, ở bên Việt Nam, tôi có một hôm đó thì ở trên xe tôi biết, dạ, có một anh đó thì bị bệnh hủi, dạ, sau ngày cách mạng đó, thưa Thầy, thì có một cô đó, trẻ em đi học sinh, họ tôi biết, thì thấy cái anh hủi kia ngồi gần mình, sợ quá chạy, anh kia ôm và cắn cô này, thì cái anh công an lấy súng bắn anh này chết. Kính thưa Thầy, trong hai trường hợp đó, cái người hành xử vũ khí để hạ sát người kia, để bảo vệ an ninh trật tự chung như vậy, có bị Tam Giáo Tòa kết án không?
Cái đó là luật đời, họ cũng có quyền buộc nữa. Có luật đời xử chứ không cần để Tam Giáo Tòa. Bởi vì mình có khí giới để bảo vệ cho người yếu. Mà trong lúc đó không có phải là đi chỗ giết chóc mà mình đi bắn chết đối phương là mình người hành sự cảnh sát có tội. Dù cái người kia điên loạn, mình làm sao cột người đó hay là nắm người đó lại, chứ không lý do đi giết người kia. Cái đó ở thế gian cũng buộc tội được rồi, đâu cần phải Thượng Đế, đã có luật hết rồi. Cái tội đó tội câu sắc về hình sự đó, anh thấy không? Có một chuyện sơ sơ mà mình là một cảnh sát, tại sao mình không gian xem được? Mình đi giết người ta, một người cùi mà đâu có sao, thấy không? Rồi còn một người mà điên loạn kia thì mình phải có cách, mình là cảnh sát, mình đã học đủ võ rồi, judo, mình giật cái nó ngã rồi, tại sao mình đi bắn chết người kia? Anh thấy không? Luật ở thế gian nó đã xử rồi, khỏi cần đến Thượng Đế, không phiền đến Thượng Đế, không phiền như Tam Giáo Tòa.
Dạ, kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm điểm này. Thưa Thầy, có nhiều vong linh, linh hồn được phép hiện về để phá, gọi là để phá phách những người còn sống đây, hoặc là đập cửa, hoặc rung nhà, rung cửa vân vân, hoặc hiện hình một người đứng trên cây. Thưa Thầy, theo quan niệm của vài người anh em trong Phật giáo thì cho rằng những vong linh nó trả về phá phách như vậy, mục đích là xin anh chị em làm ơn đọc kinh cho tôi sớm siêu thoát. Xin Thầy cho chúng con biết ý kiến.
Không phải đâu. Nó có chuyện ở địa ngục nhiều tội nhân mà nó được nhẹ, thả lên cha mẹ cúng, anh em cúng, nó về. Nó về rồi nó cũng trốn lậu. Nó trốn lậu, trốn cảnh sát rồi nó đi làm chỗ này sợ, chỗ kia sợ để người ta cúng quại nó. Mà một thời gian ngắn thì cái hiện tượng nó mất, không còn nữa. Vì một thời gian ngắn người ta hiểu được rồi người ta mất. Nó cũng như thế gian. Cho nên cúng rồi về rồi cái thấy sướng ở luôn, trốn luôn, như trốn quân dịch vậy đó. Đó, thì những người đó nó vẫn bị.
Kính Thầy, có cái trường hợp một ông linh mục về thăm bốn đạo, thì ông linh mục đó bị phạt. Cho nên khi gõ cửa thì một người bổn đạo ra tiếp gặp vị linh mục đó, cha chào cha. Thì cha bắt tay cái tay người kia bị cháy. Thì cha nói rằng cha đương ở dưới lửa luyện tội, xin con đọc kinh cho cha. Thưa thầy, trường hợp nó có thầy.
Cái đó chưa chắc gì hiện tượng của vị linh mục mà con quỷ có thể làm như vậy. Rồi cái người kia nắm tay đó, người đó lần lần sẽ bị nhiễm lần lần. Trí thông minh nó sẽ bớt lần lần, điên loạn. Có thể đi chỗ bị xâm chiếm đó. Bị xâm chiếm bởi con quỷ đó. Chứ đừng tưởng vị linh mục. Quỷ nhập.
Xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, tiếp theo con xin thầy giải thích thêm. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, thưa thầy, phía bên hai bên Việt Nam tiêu hao 3 triệu người. Thưa thầy, như thế thì những nhà lãnh đạo chiến tranh, một bên thì gồm có Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh, bên đây gồm có ông cụ Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu. Thưa thầy, kết thúc cuộc chiến tranh như vậy là 3 triệu mạng người phải hy sinh. Thưa thầy, như thế những người lãnh đạo chiến tranh này có phải trả lời trước mặt Thượng Đế không, thưa thầy?
Cái đó ra Long Hoa thì phải có hiện diện của những vị đó hết rồi. Khi mà kỳ tới Thượng Quân ra Long Hoa thì mọi người phải trình tội và xử tội. Mà nơi đó là linh địa Việt Nam. Cho nó hỏi tại sao xứ Việt Nam bị chết cho mấy triệu người? Vì một cơ thanh lập của Thượng Đế. Và từ hung qua hiền mới kết thúc được một cuộc chiến và sẽ có 1.000 năm hòa bình ở tương lai. Thì chúng ta thấy sự hiện diện hiện tại để ngũ cường là Liên Xô. Mà mảnh đất có chút xíu à. Mà toàn là cái thứ dữ tới không à. Tại sao? Thì nhiêu đó các bạn tự suy nghiệm để thấy. Tôi không phải ở trong thiên cơ, nhưng mà vì sự thanh tịnh và suy nghiệm của tôi thấy vậy. Để đóng góp và để mọi người an tâm lo tu vì cái cơ thanh lọc của một mảnh đất nhỏ mà tương lai nó là một nòng cốt tinh thần tu học tiến hóa của nhân loại ở tương lai.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, câu hỏi tiếp xin thầy giải thích cho chúng con về việc ông Gida bán Chúa. Thưa thầy, trong Thánh Kinh bên Thiên Chúa Giáo thì có nêu rằng Đức Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh vì ông Gida Iscariot gì đó, ông tay ham tiền, thưa thầy, ông bán Chúa để lấy số tiền đó. Kính thưa thầy, như thế thì ông Gida này đã góp công vào vấn đề cho Chúa được đóng đinh để thi hành đúng cái kế hoạch của Thiên Chúa không, hay là ông Gida này có tội? Kính thưa thầy, nếu ông Gida này ông không bán Chúa, thưa thì thế Chúa Đức Chúa Giêsu có bị đóng đinh không, thưa thầy?
Cái luật của vũ trụ nó tới thì giờ Chúa phải thọ mà để đem cái đạo vào đời. Nếu Chúa không chết mà không có ông Gida làm như vậy thì ngày nay Thiên Chúa Giáo không có bành trướng. Thì cái luật của vũ trụ đã sắp đặt như vậy. Cho nên người hành đạo có chết thì chết sống là một, không có nghĩa lý gì. Cho nên Suzuki đã cho chúng sanh thấy rằng hồn là bất diệt, ta chết mà ta còn sống lại được. Rồi Gida để cho chúng sanh thấy rằng lòng tham là không có giá trị. Có hai bài học cho chúng sanh và dẫn chúng sanh trở về đạo tâm thật sự.
Xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, câu kế tiếp. Thưa thầy có giảng cho chúng con về duyên nghiệp trói buộc ở tại thế này. Kính thưa thầy, con ông đó đã nói với tụi con như vậy. Tôi ngồi soi kiếp thấy rằng tôi phải 4 vợ phục vụ để trả nợ đài. Kính thưa thầy, bây giờ ông nói giờ phải làm gấp. Bây giờ tôi cứ 4 bà cho rồi để trả nợ, để khỏi trả cái nghiệp cho rồi. Xin thầy cho biết ý kiến.
Vì cái dục tính của ông không có cách mà thoát khỏi. Thành ra ông mới bảo vệ cái dục tính mà nói vậy thôi. Có người nói tới 7 vợ, có người nói tới 18 vợ. Cái là tùy thức thôi, tùy cái dục tính của mỗi cá nhân. Thấy không? Mà con người mà biết chuyển dục từ dục động mà tới dục tiến hóa vô cùng thì người đó lại không có vợ nữa và chỉ biết tu mà cứu mình và cứu đời. Bởi khi mà tu xuất phát từ lên trên bộ đầu á thì không có bao nhiêu, không biết bao nhiêu mà đủ. phần thanh điển để học hỏi ở cõi bề trên. Thành ra người ta không có nghĩ tới cái chuyện dục tạm bỡ, tiêu hao tại thế. Cho những vị đó cũng nhiều người cũng có tu nhiều môn phái, nhưng mà tới giờ đó nói là thôi tôi kiếp này tôi lấy đủ tám bà rồi, kiếp sau tôi ở lên trời luôn, tôi không có xuống nữa. Đó là một biện thuyết để bảo vệ cho mình mà thôi. Cho nên có cái thể xác, Chúa cho, Thượng Đế cho cái thể xác, tới lúc giờ phút lâm chung mới thấy rằng người đó đúng hay là không. Bệnh hoạn là một cái phương thức trừng trị tâm linh. Cho nên cuối cùng của hai năm sẽ thấy, cuối cùng cái ngày chết của hai năm đó sẽ thấy rằng luật có trị họ là không. Chắc chắn là những người đa thế thì sẽ bệnh hoạn lê lết, rất khổ cực trong giờ phút lục đập chung. Mà cái biện thuyết đó không vững và sẽ thất bại.
Cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy giảng cho chúng con là về trong tương lai đây, Đại hội Long Hoa sắp đến, thì có nhiều vị cũng giảng hay như Thầy sẽ xuống đây nói chuyện với chúng con. Thì những vị này đây nói hay, nhưng mà đến lúc rồi mình tin họ hay sẽ ẩm mình đi. Kính thưa Thầy, làm sao phân biệt được? Xin Thầy giảng cho chúng con biết thêm.
Cho nên các bạn đã có cái pháp tự tu tự tiến thì không sợ ai giảng hết. Có pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì cái lúc mà mình nghe pháp, mà tới lúc mình soi hồn rồi, nó quên hết những lời giảng của đối phương. Cho nên cái phương pháp này là chánh pháp rất hay, và không có bị con quỷ, con ma nào lừa được. Không vô được, không vô được trí óc. Giảng là giảng, nhưng mà tối anh soi hồn, anh làm pháp luân nó đi mất. Không nhớ tới cái những gì đối phương giảng nữa. Thì làm sao anh bị lệ thuộc? Anh hiểu không? Cho mình đã nắm được cái chánh pháp để giải tỏa và lập lại quân bình. Khi mà luồng điển của anh ở trong mình nó quân bình rồi á, thì cái tà nó có đến và nó xâm chiếm, nó muốn lấn áp anh, nó chỉ có đánh ra thôi. Sự quân bình là ánh sáng đuổi bóng tối đi.
Cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, kế tiếp Thầy đã nói về ngày Long Hoa Đại hội, tức là ngày thanh lập, thì sẽ có một số người được tuyển chọn lên để hưởng một cái cảnh an nhàn đó. Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng cho chúng con biết về Thượng Đế cũng như càn khôn vũ trụ, tức là sự cân bằng giữa khối trược và khối thanh mới tạo thành. Kính thưa Thầy, nếu mà cái ngày Long Hoa Đại hội chỉ còn có người tốt lành không, tức là khối thanh, thưa Thầy, khối trược đã mất rồi, tức là Thượng Đế và càn khôn vũ trụ sẽ mất thăng bằng.
Long Hoa Đại hội là một nhóm người quân bình và định tội phân xử cho người kẻ nào trượt, kẻ nào thanh, rõ rệt. Chứ không phải hết thể là toàn thanh. Mà Long Hoa Đại hội là nhóm đã quân bình, tự đạt được sự quân bình để phán xét cái tội trạng của những người lâm vào trận này, lâm vào trận kia, lãnh nhiệm vụ cơ độ thiên cơ mà làm sai, được xét xử nơi đó. Lúc đó là lúc phán xét tất cả tội hồn, chứ không phải là thanh hết.
Kính thưa Thầy, tiếp theo xin Thầy giải thích thêm. Thầy đã giải cho chúng con biết rằng vấn đề tự dẫn, tức là quỷ diệt thân xác của mình, là quyền uy của Thượng Đế, tức là mình có tội. Kính thưa Thầy, vì một lý tưởng nào đó, chết cho một lý tưởng, thí dụ như Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, là tự quỷ mình để chết cho đạo pháp. Còn những người trong trại giam cũng đã tự dẫn chết vì không sống nổi với Cộng sản. Và tại Sài Gòn, xin Thầy nhớ cho ông Nguyễn Tường Tam, tức là vào 1960, cũng đã tự dẫn để phản đối lại chính quyền của Ngô Đình Diệm. Kính thưa Thầy, lực tử hình của một quốc gia thì nó có tốt hay xấu? Nếu mà chúng ta áp dụng nó, quốc gia duy trì cái lực đó, thì là cái quốc gia đó có đi trái lại với cái lực của Phật Pháp không? Xin Thầy cho biết ý kiến.
Cho nên những người bỏ xác mà tự quỷ, đó là đương nhiên phạm luật rồi. Vì Thượng Đế đã cho cái khối thông minh nhịn nhục, mà không chịu nhịn nhục trở ra chấp nhất. Mà trong cái chấp nhất đó nó nguy hại, bỏ xác mà không có lý do. Còn những người kêu bằng hai bên chiến tranh với nhau. Nhưng mà người lãnh đạo đó là một bậc vua chẳng hạn, tự tử vì dân. Mà vì người đó suốt đời hướng về chánh nghĩa thì người đó chết cũng thành thần. Hướng về chánh nghĩa suốt đời không có lạm dụng mới thành thần. Còn không chết rồi cũng bị tội như những người kia. Đó. Đó còn gì tôi quên rồi. À. À, cái luật tử hình đó là cái chuyện, chuyện đó là luật tử hình ở trong chế độ tự do thì luôn luôn có cái sự chuyển hạng. Vì những người không cách gì mà trị được hết, cũng như con quỷ xuống thế gian, có cách gì đâu trị, nhưng mà buộc nó về tội hình, tử hình, rồi cái lễ nào đó họ lại giảm, cái lễ nào rồi họ lại giảm. Cho nên cái luật của chế độ tự do rất rộng rãi và có tinh thần cứu độ về tâm linh. Còn cái luật ác ôn ở bên kia thì giết liền. Thì sau những nhà lãnh đạo sẽ lãnh đủ, vì nó sẽ thưa. Vì nó có quyền ăn năn, không cho cơ hội nó ăn năn thì nó có cơ hội đi thưa. Thì tới Long Hoa sẽ thấy những người đó đứng ra thưa.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.
Dán rồi đó thầy, ở nhà mình vậy đó, rồi cái nó bu đồ ăn đồ này kia cái nọ rồi nhiều quá rồi làm sao con phải dụ nó hết thầy.
Bây giờ cái khoa học văn minh nó đủ máy móc, chị để thì nó chung vô nó ăn cái kia thay vì ăn đồ của chị, dễ quá mà hỏi cái đó làm chi. Nó có mấy vụ dán, vụ chuột, vụ rùa, vụ hết rồi, có sao không có ăn chung gì, cái đó có chút xíu điển không ăn chung gì hết.
Không có biển nữa.
Dạ, kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con. Thầy đã nói giảng cho chúng con biết rằng một cây cỏ cũng là có sự sống. Mà chúng ta ăn rau, tức là thủ trảm ba đào, thưa Thầy, tội còn ác hơn giết một con thú.
Không, cái tội của nó ác hơn con thú.
À, dạ, 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 thưa xin cảm ơn Thầy. Dạ. Tội của cây cỏ đó, dạ. Dạ. Dạ, thưa kính thưa Thầy, vì thế là mình ăn nó mình cũng bị tội và mình cũng phải trình độ để cho nó
mình
siêu thoát.
Nó mong được siêu quá.
Cơ tạng của con người có thể thăng hoa lên trình độ cao. Cho nên mình có cái pháp đó, mình làm pháp luân thường chuyển, nó mừng lắm. Nó được tiến hóa. Bởi vì nó chỉ kết tụ luồng điển của nó để nó đi tới cái chỗ kêu sống chung với loài người. Thành ra nó phải hy sinh bằng một giá như là một vị Bồ Tát hy sinh tất cả cuộc đời của mình vì đạo pháp, thì nó phải hy sinh tất cả cuộc đời của nó cho chúng sanh, nó mới được tiến hóa.
Xin cảm ơn Thầy.
Thầy, xin phép Thầy với lại tất cả quý vị, tôi xin có một câu hỏi độ chừng 1 phút. Thưa Thầy, nếu như lời Thầy giảng thì cái thân hình của chúng ta, tức là mỗi cá nhân, nó là một cái tiểu vũ trụ. Và cái tiểu vũ trụ đương nhiên là theo một cái luật trời định là có sinh trụ hoại diệt. Và cả cái càn khôn vũ trụ như Thầy giảng thì cũng vậy. Có nghĩa là cái tiểu vũ trụ là cá nhân, còn những cái tiểu thể và cái càn khôn vũ trụ như là đại thể. Vậy thì thưa Thầy, cứ theo như là tất cả những sách vở cũng như là thời Thầy giảng thì thưa Thầy là nếu cứ như thế, trong cái hồi nãy có một ông bạn ông hỏi về vấn đề về Việt Nam mà chúng tôi đang thắc mắc, cũng nhân cái cơ hội đó này là cái ý mà để cho tôi có câu hỏi bây giờ, thì thưa Thầy là như vậy, bây giờ chúng ta đang lang thang bỏ nước ra đi như thế này là cũng do cái vận mạch của nước. Vậy thì thưa Thầy, theo Thầy có một cái trình độ hiểu biết siêu nhiên hơn con người, thì thưa Thầy, Thầy có thấy rằng nước Việt Nam có một cái thiên cơ, có do cái thiên cơ định hay không?
Đó là thiên cơ. Anh nghĩ coi, chúng ta là người Việt Nam đi khắp thế giới không có chỗ nào không có mặt. Để chi? Để học hỏi và để nhớ nhà
nhớ quê hương để hướng thượng mà lo tu học. Rồi tương lai những người hải ngoại mới thật sự đóng góp cho xứ sở đúng theo nền văn minh hiện đại. Và về siêu hình học thì người Việt Nam ra đây đau khổ nhiều. Tự nhiên nó phải tìm đạo, đạo này, đạo kia, đạo nọ. Thì tâm linh của nó được đi tới cao. Thành ra tương lai vừa siêu hình vừa vật chất sẽ kiến thiết xứ sở rất tốt đẹp. Trong lúc anh em hòa thuận với nhau cái cơ duyên đó, thì chúng ta nhớ cái thể xác này là cái luật của vũ trụ, và chúng ta lập lại trật tự với cái luật vũ trụ, thì tự nhiên chúng ta đem lại cái thanh khí mà để hòa quản những cái chiến cuộc sắp tới đối với thiên cơ. Bởi vì ác khí trùng trùng nó mới xoay chuyển một cái thiên cơ cho chúng ta ra đây trong một cách bất ngờ mà chúng ta không biết tại sao. Anh thấy ở Việt Nam là một cái thiên cơ rõ ràng. Anh có nhà lầu, có xe hơi, có súng ống, có vị thế, tại sao anh bỏ chạy? Một cách hạ màn, một cách như vậy đó, thì tương lai cũng sẽ có một tuần hát như vậy ở mảnh đất Việt Nam. Thì chúng ta chỉ lo tu học và chờ ngày về đóng góp. Và ra đây cần phải học hỏi, cần phải hạ mình, cần phải nhịn nhục để học hỏi trong chu trình tiến hóa sẵn có và ban cái ân phước cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta.
Dạ, thưa thầy, tiếp theo thì giải thích của thầy. Thì như vậy, nếu đã có thiên cơ thì thưa thầy, thầy là người mà được tiếp xúc với lại thế giới vô hình từ lâu, theo như là chúng tôi được biết và được nghe tiếng. Vậy thì thưa thầy, Việt Nam trong tương lai sẽ là một nước như thế nào? Và cái tương lai đó gần hay là xa? Và nếu đã gọi là thiên cơ thì phải do sự định đoạt của trời, hay là nói là tối cao là vị thượng đế? Vậy thì thưa thầy, cái oan nghiệt của nước Việt Nam như thế nào mà nếu đọc lịch sử đó thì thấy rằng buồn nhiều hơn vui, có nghĩa là nước Việt Nam bị hoạn nạn khốn khổ nhiều quá, như là kêu bằng là cái oan nghiệt nhiều quá, mà cái sung sướng thì không có bao nhiêu nếu so sánh với các nước khác ở trên thế giới. Vậy thì thầy xin thầy cho biết cái thiên cơ đã định đoạt là cái thời gian bao nhiêu lâu?
Tôi đã nói rằng tôi không giữ thiên cơ và không có quyền nắm thiên cơ, thì tôi không có định đoạt ngày giờ với anh. Và tôi cũng suy luận như các anh. Vì người Việt Nam là người bị nhồi quả tối đa trong quả địa cầu này. Nó có một kiến thức rất sâu lộng, nó biết thờ ông bà, nhưng mà nó vẫn bị nhồi quả. Để chi? Điêu luyện nó, để tận dụng và thành lập một cơ đồ của Thượng Đế và tương lai dẫn dắt nhân loại đi tới thế giới đại đồng. Theo tôi biết như vậy. Cái thân của người Việt Nam khổ lắm, mà càng khổ là càng tiến sâu về đạo pháp, về chiều hướng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở đây có nhà có cửa, nhưng mà khổ lắm. Ai cũng ao ước muốn được về xứ sở, muốn nhìn lại quê hương. Nhưng mà trong cái tu á, là sẽ đoạt trọn lành mọi sự việc, lập lại trật tự hòa với vũ trụ. Thì chúng ta vì xứ sở chúng ta không có mất, mà chúng ta sẽ có một xứ sở lớn hơn là nhân loại, chung hưởng hạnh phúc chung ở tương lai. Mà do người Việt Nam thấy nhỏ bé vậy mà ra đi giảng và đi đạt tới cái mức tu cao độ siêu hình, và nói cho chúng sanh biết rằng anh không về với anh sẽ mất cơ hội hết.
Nếu theo như là cái tiếng của dân gian nói đó, thì có thể như là phải mặt kêu bằng là phải tận thế, là mặt pháp thì là về bên đạo pháp, mà nếu nói về đời thì là tận thế. Vậy thì sau đó sẽ là một cái hội liên hoa, mà theo như thầy nói nước Việt Nam sau đó sẽ có cả ngàn năm, tức là có ngàn năm hòa bình. Vậy thì chỉ có một ngàn năm thôi chứ không được dài hơn.
Thì tôi biết mà suy diễn của trong tâm tư tu học tôi, và tôi cũng nghe lớn chút chút trên đó vậy thôi, chứ tôi không có dám tham dự. Cái chuyện gì tham dự thì mình phải trách nhiệm, thì phải đi tới nghìn năm hòa bình. Tại sao người Việt Nam không chịu cộng sản? Hỏi người Việt Nam chịu quốc gia không? Cũng chưa tin mấy. Vì khổ quá rồi. Nó muốn lấy một cái đường lối trung dung để nó thăng hoa. Thành nó ra ngoài này, nó thấy rằng nó học cái khóa gì? Khóa tình người. Giữa người và giữa con người và con người. Đang học cái tình người. Rồi đi tới tình người rồi, nó thấy rằng khi giới tình thương là quan trọng. Khi người Việt Nam được đổ bộ ở đây là do khi giới tình thương tận độ mình mới có sự hiện diện ở đây. Của khắp năm châu. Mà cái đó chiều sâu, đó là Chúa, là Thượng Đế. Người nào tin Thượng Đế, nói về Thượng Đế, người tin Chúa, Chúa bằng ơn. Đó là một phép lạ cho chúng sanh. Mà nhân cái cơ hội này mà không biết tu tâm sửa tánh, và đã cống hiến những cái gì mà người đã lãnh của người khác. Mình người Việt Nam khổ, tôi cày ruộng, tôi ăn mắm, tôi chịu được. Nhưng mang ơn tôi khó chịu lắm. Phải tính chất người Việt Nam như vậy không? Khổ mấy tôi chịu, nhưng mà mang ơn tôi khó chịu lắm. Mà hiện tại mình đang mang ơn. Mang ơn của bề trên, mang ơn của nhân loại. Bây giờ tương lai người Việt Nam phải đóng góp cái gì mà để trả lại cái ơn đó? Chỉ có sự tu học. Đem lại chân lý cho mọi người thấy họ, và họ có thể tu cái phương pháp nào mà giải thoát và để tránh cái cảnh luân hồi mê chấp chém giết lẫn nhau nữa. Người Việt Nam nói tới chém giết là không muốn nữa rồi, từ lớn tới nhỏ không muốn. Muốn làm sao cả thế giới hòa bình và qua lại dễ dãi thương yêu lẫn nhau. Thì bây giờ chúng ta biết yêu ta không mà nói chuyện thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta ra đây thấy cô đơn, thấy họ kỳ thị, mình phải trở về với chính mình, thương yêu mình. Học một cái pháp luyện cho mình có sức khỏe, có quân bình, và để hưởng những giây phút Chúa Ba, Thượng Đế Ba. Chúng ta hiểu cái nguyên năng và nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, là từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chuyện đó là chuyện quan trọng hơn. Cho nên người Việt Nam dễ nghe, dễ hiểu và dễ tu và dễ tiến bộ. Nếu người thực thi đúng pháp và tiến thở. Bất cứ đạo nào người Việt Nam vô không bao lâu mà họ phân tách đủ hết trong Công Giáo, Cơ Đốc đâu, họ nói rất rạch. Vì sao? Họ từ trong khổ mà ra. Và họ tìm được chân lý, họ phải hưởng ngay. Giây phút nào họ đọc Thánh Kinh, họ hưởng ngay. Họ đọc Kinh Chùa, họ hưởng ngay. Mà người Việt Nam ra đọc được chữ Việt Nam mừng lắm, mà dẫn giải về chân lý thì họ mừng lắm, họ mở trí. Cho nên chúng ta đã và đang trên đường học hỏi chân lý, tương lai mới thật sự đóng góp cho đất nước. Theo sự ngu hiểu của tôi bao nhiêu công chuyện đó, còn cái chiều sâu và định ngày giờ này kia cái nọ tôi không biết, bởi tôi không có làm cái việc đó. Cái nào tôi biết được tôi nói vậy thôi.
Đây là một cái câu hỏi chót ạ. Như thưa thầy, hồi nãy có một ông bạn, là nếu tôi không nhầm thì có lẽ là ông bạn này, thì anh có đặt nhiều câu hỏi, mà rất là những câu hỏi dù là những tiểu tiết thế nhưng mà thấy cũng rất là có ích lợi. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa, nó có liên quan tới câu hỏi mà xin thầy, đây là một cái thiền ý, có thể là một cái ngụ ý. Thưa thầy, anh có hỏi rằng là cái hệ vô vi của thầy này, tức là cái đạo mà thầy đang dẫn dắt, thì có thuộc về cái đạo nào không? Có phải là tôi đại khái như vậy, tôi không biết là ông ấy hỏi hay là ai hỏi, nhưng mà tôi chỉ nhớ như vậy. Thưa thầy, thầy trả lời là không có thuộc về một Phật, mà không có thuộc về Thiên Chúa Giáo, mà không có thuộc về ai hết. Thì thưa thầy, nếu theo như thiền ý của tôi đó, thì có lẽ thầy bỏ hai chữ Phật Pháp đi ở trong đó, thì có phải là hay không? Mà lại có thể đối với tất cả mọi các tôn giáo khác có thể là dễ hòa đồng hơn. Mà nếu dùng hai chữ Phật Pháp trong đó có nghĩa là nghiêng về bên Phật giáo.
Trật à. Nếu người nói mà chữ Phật á, mà nghiêng về Phật giáo là trật. Phật là nghĩa gì? Nguyên khí càn khôn vũ trụ, ban chiếu sự thế gian, vũ trụ xương sống đứng, đang hấp thụ. Cái cung trời, chiếc sắc, bản thể người nào cũng chiếc sắc. Luồng điển âm và luồng điển dương. Phật Pháp là phải trở về căn bản tâm lành của chính mình. Pháp là hành. Pháp là đi tới. Mới trở về cái căn bản trong sạch của chính mình. Chứ không phải ông Phật là đi theo ông Phật đó. Trật. Cho nên người ta không hiểu cái nguyên lý. Nguyên lý của mỗi thể xác đều rõ như vậy. Anh không có nguyên khí lấy gì sống. Anh có xương sống lấy gì sống. Anh không có sự ngũ tạng ở trong này quanh co như vậy. Mà luồng điển âm, luồng điển dương lấy gì sống. Phật là vô danh. Đâu có phải ông Phật là đi tu Phật. Tôi phải lễ thuộc ông Phật đó. Trật. Tôi phải hành tới đó. Tôi mới trở về sự trong lành của tôi. Phật Pháp là vậy. Khoa học quyền bí nó nằm ở trong này. Mà vì tôi lập lại trật tự thì nó trở về với sự an lành của tôi. Và không có nhơ bẩn nữa. Nhất trần bẩn biển cũng như đoá sen. Nó là một kỹ thuật để tiến hóa. Chứ không phải tôn giáo. Cứ trực lưu thanh, thanh lọc mình.
Phải đúng rồi, vì Phật Pháp bao la.
Bao la phải thanh lọc mình.
Thì có điều này.
Vô lượng.
Là đây cái tiêu đề đây là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì nó chứ pháp lý thì nó về vấn đề gọi cái bên tốt phương pháp vô vi là cái ý niệm của lão giáo là không làm gì hết để
vô vi của tất cả đạo nào cũng có vô vi hết
là cái ý niệm của lão giáo nghĩa là mình để thiên nhiên như vậy khoa học về khoa học huyền bí là về siêu hình. Phật Pháp thì đây là một cái tiêu đề thì nó có vẻ nó hòa hợp tất cả về khoa học cũng có, về lão giáo cũng có, về huyền học cũng có, về Phật Pháp cũng có, nó là một cái gì đó nó chưa có.
Phật Pháp là trở về với sự thanh tịnh của mình đó.
Còn có nhiều cái không có gì là rõ ràng.
Còn vô vi là Thiên Chúa giáo cũng vô vi. Đi tới đại thanh tịnh là vô vi.
Thầy tìm một cái khác.
Không được. Không có sửa được. Sửa nó mất giá trị. Bởi vì đây là có lời giải thích tại sao phải sửa. Thấy không? Còn bên cao đài cũng có vô vi. Bên Phật Pháp cũng có vô vi. Đi chút chút. Không, không. Vô là không. Vi nhỏ là cũng tiêu luôn. Tâm không có chấp. Không có mê. Không có loạn. Chứ vô vi đâu có phải của cái đám người này đâu. Cái người, đám người này học cái kỹ thuật để đi tới vô vi. Cái vô vi là có đời đời trên quả địa cầu này. Của Chúa, của trời làm mà đâu phải người phàm làm đâu. Không, không, nhỏ nhất cũng không còn nữa. Không có mê chấp nữa. Mở tâm, mở trí hết, không có mê chấp nữa. Không có động loạn.
Không có phải... Sao không biết thiệt lời của ông bạn đó vừa mới nói. Không phải là có biết thôi phải. Là bởi vì ông không nói về vô vi mà ông nhấn mạnh hai chữ Phật Pháp.
Những Phật Pháp bởi vì họ còn chấp.
Là vô lượng pháp môn nhiều lắm và nói là bao la lắm. Thành ra hai chữ Phật Pháp rất có thể hiểu nhầm. Thì cũng như hồi nãy nè, mà thưa thầy tôi có đề nghị rằng nếu có thể được thì tại sao thầy không lấy một cái danh từ khác để thay thế? Có nghĩa là cái đó có lợi. Có lợi là bởi vì như thế thì không chứng tỏ rằng là nếu... là đứng về Phật Pháp, về phía Phật đạo Phật để mà thành đạt thì có thể thu hút được tất cả những các cái tín hữu khác ở các tôn giáo khác chẳng hạn như cao đài hòa hảo công giáo thì làm vân vân ví dụ vậy mà họ không khi họ theo họ không có một cái mặt cả mà nói rằng là theo Phật giáo tức là theo đạo Phật hay là theo đạo thì đó tăng thì phổ độ tức là cao đài ví dụ thế. Thì họ không có một cái mặc cảm như vậy nữa. Có nghĩa là nếu bây giờ giải thích hai chữ Phật Pháp rất rộng và rất nhiều ý nghĩa âm sâu sâu xa không thể nào nói trong tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà đó là cái ý mà thưa thầy, tôi thấy cái ý của ông cũng là một ý hay mà hồi nãy
không có cái ý mà từ hồi nào giờ
tôi thấy là cái pháp mà tôi hành đây đó là công giáo hành nhiều nhất, rồi tới Hòa Hảo cũng có, Cao Đài cũng có, Cơ Đốc cũng có, họ đã hành và họ cảm thấy rằng họ gần Chúa hơn, họ lấy lời nguyện của họ có giá trị hơn. Chính họ đã thanh lọc họ rồi, mượn cái kỹ thuật này để thanh lọc thôi chứ không có làm gì hơn hết. Còn bây giờ muốn sửa pháp lý vô vi khoa học quyền bí, quyền bí học được rồi, cũng được, để quyền bí học mà không xài Phật pháp. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí học, nhưng mà nếu mà mình chấp vào trong cái chữ và mình không hiểu cái lý Phật pháp đó thì mình thấy đậm loạn. Mà tôi cắt nghĩa cái Phật pháp đó có cái gì vô danh, không có gì phải hành tới thôi, không có gì hết, chứ không phải lễ thuộc bởi ông Phật.
Trường học có cái nhiều phái, phái đầu tiên là của Ấn Độ, và những người nó phái của bên Trung Hoa, bên Nhật Bản. Thì con giáo không có cái loại khái là trên thẳng gọi là truy niệm. Mà nó hỏi rằng thầy, thầy ở trong cái phái nào thì cái nguyên thủy là của bên Ấn Độ hay của bên hay của bên Trung Hoa?
Không, tôi không có theo cái nguyên thủy, tôi theo cái phương pháp như vậy đó. Có nhiều chuyện đó thôi, không có thêm bớt gì hết. Cái sơ hồn pháp luân thiền định có nhiêu đó thôi, không có chấp. Đã là người Việt Nam, cũng là thực hành cái pháp này, đủ thần học cũng học cái pháp này. Tôi học từ bao nhiêu chuyện đó, tôi đâu có làm gì hơn đâu nữa, hết rồi. Rồi còn cái chuyện hơn nữa tôi không biết, ai muốn sửa làm gì làm, chứ tôi học có bao nhiêu đó, tôi nói bao nhiêu, tôi phải thành thật chứ tôi nói láo đâu được.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý vị, chúng tôi thật ra hôm nay có may mắn là ngồi đây để nghe thầy giảng và nghe quý anh quý chị phát biểu ý kiến để mà học hỏi thêm. Thật ra chúng ta là con người, nhiều khi mình cứ nghĩ về cái lời hơn chứ không nghĩ về cái ý. Chẳng hạn như vô vi đó, có thể nói là vô là không, vi là làm. Nhưng thầy nói là vô là không, vi là nhỏ. Nếu mà giờ mình nói là vô vi là không làm gì hết, ở không chơi hay ngồi không, là cái đó cũng khác nghĩa rồi. Cái đó là cái tiếng Việt Nam nó hay lắm, nó nhiều nghĩa lắm. Cái Phật, nhiều người thầy thì giảng Phật khác, còn mình hiểu hiểu là ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Lạc, ông Phật này, ông kia nọ, hội Phật học, hay là Phật tử, hay nhóm Phật giáo, hay này. Là cái nghĩa nó khác, nhưng cái ý nó không phải vậy. Thì nếu mà giờ mình thật ra mình ngồi đây mà nói về cái lý thì vô cùng, mà cái ý thì có một. Đến về cái vấn đề mà thấy cái Phật pháp hay là Thiên Chúa hay là Công Thiên Cao Đài, là chẳng qua là cái sự phân biệt mà thôi. Cũng như tôi đây, tôi là có nhiều người bạn của tôi kêu ê thằng Bảnh, cái người khác là ông kỹ sư. Thật là người khác đó, kêu Mr. Nguyễn, thì tôi cũng nói là tôi chứ ai, kêu có khác, tên thì khác, nhưng thì tôi có một tôi thôi. Thì thử bây giờ đây thì, cái chuyện đây là một dịp để mà trao đổi ý kiến, nhưng mà cái chuyện học hỏi, cái đạo vô cùng, như thầy khuyên là mỗi người đều thực hành, đều sẽ học hỏi trong cái chuyện thực hành của mình. Thì theo tôi cũng có một sự mạo muội để mà trình bày như vậy, để kết thúc hoặc là để cho buổi họp này được vui vẻ và quý vị được cái lúc để mà cùng có ông chị Bôn có lòng mời quý vị ăn cơm trưa, thì tôi xin tới đây chấm dứt.
Cái này là cái pháp học rồi là pháp của mình phải trách nhiệm, chứ không phải cái tôn giáo trách nhiệm. Cho nên cái pháp này làm thế nào mình cứ làm vậy, là mình trách nhiệm với chính mình, chứ không có lệ thuộc của ông thầy. Tôi là người đi trước làm nhiều chuyện này, ông Tư người đi trước ông cũng làm nhiều chuyện này. Bây giờ các bạn làm bao nhiêu công chuyện là các bạn đi tới à. Ta chỉ kỹ thuật mình đạp chưa đạp đi tới vậy thôi, không có gì hơn hết. Không phải đồng giáo. Còn ai mà công giáo thì Thiên Chúa giáo, người ta tin Chúa, người ta về với Chúa. Tin Phật về tới Phật, đây một kỹ thuật lập lại quân bình của chính mình thôi. Chứ không có tổ chức gì mà như mấy chỗ kia, không có. Không có gì hết. Không thể.